thiết trong Kinh Di Đà là Tam Thiên và Đại Thiên Thế Giới. Cái này là một á, và nhân cho ba, được ba rồi nhân lên cho Đại Thiên thì còn biết bao nhiêu cái thế giới. Đó. Mà ở chung liên cứu của Tam Bà này á, là xin bạch thầy á, là và Chúa lớn hơn hay là cổ Phật lớn hơn. Đó. Vì cổ Phật đã nói vậy thì bây giờ con là con của Phật. Thì con muốn, bây giờ con muốn di dân á, con sang qua của Phật để mà sống cho được vĩnh viễn. Chứ còn ở cái cổ này á, là trược khí nó quá nặng, rồi có thể tranh giành bị đạo và tranh giành bị tắc đắc, rồi có thể sâu xé sau này. Và câu thứ nhất, và còn câu thứ hai á, là có một ông hỏi như thế này. Hỏi là tôi muốn theo Phật, nhưng mà lỡ đọc cái gai trong cái chân nó nhức nhối, nó sốn quá, nó ra máu, rồi kêu trời trời không cứu mà kêu Phật không cứu, rồi thôi tôi làm sao tôi theo. Dạ bạch dẫn sư.
Dạ cảm ơn thầy. Vũ trụ luận dưới cái nhìn của Đức Phật được mô tả trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa đó, nó là vũ trụ luận thật của thế giới mà chúng ta đang thấy. Ngôn ngữ mô tả của Phật học và thiên văn học thì có khác nhau. Thiên văn thì có những hệ mặt trời, ngân hà, thiên hà, vân vân ở trong vũ trụ bao la. Trên đó đó thỉnh thoảng có sự sống của con người. Do vậy không nên hiểu địa cầu mà ta đang sinh hoạt là nơi duy nhất có sự sống của con người. Từ 26 thế kỷ trước thì Đức Phật đã nói điều đó, cho thấy rằng là có vô số các hành tinh có sự sống của con người, mà thuật ngữ Đức Phật gọi là chư thiên đó, tức là con người ngoài hành tinh. Atula cũng là một loại con người ngoài hành tinh. Khandala rồi Mao Lợi Già vân vân cũng đều là những loại hình con người ngoài hành tinh. Khi xác định là ngoài hành tinh mà con người đang sống, nó còn có nhiều loại con người khác đó, thì ta thấy là cái vũ trụ luận đó là một cái vũ trụ đa cực, nó rộng không có ngần mé như là khoa học ngày nay đang khám phá và chứng minh cho chúng ta thấy. Còn vũ trụ luận của Kinh Thánh Cổ Ước và Tăng Ước nó nhỏ lắm. Mặt trời được Kinh Thánh Cổ Ước mô tả là nắp phun, trái đất là một mặt phẳng, giống như ta lấy cái sổ đó, tròn tròn á, ta chùm lên diễn chế dĩa chén bát thực phẩm á, ở trên một cái bàn để cho ruồi muỗi nó không có làm hư các thực phẩm. Thì vũ trụ luận của Thiên Chúa Giáo cũng như thế. Trước Galileo đó thì nhiều người đã tố cáo về vũ trụ luận sai lầm này và đều đã bị đưa lên giàn hóa thiêu chết hoặc là xử trảm bằng cái tội dị giáo rất là tàn ác chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Galileo cũng xích chết, và do vì tuyên bố địa cầu không phải là một mặt phẳng mà có hình bầu dục, bay trong vũ trụ này ấy, theo một quỹ đạo lệ thuộc vào mặt trời, và quỹ đạo đó không phải là một đường thẳng, nó chịu tác động đa chiều từ các hành tinh định tinh của hệ mặt trời và những cái hệ mặt trời khác trong vũ trụ. Khi tuyên bố như thế thì Vatican cho rằng đó là một cái thách đố quyền lực với Thượng Đế và gặp rất nhiều rắc rối. Galileo đã bị chết là bởi vì đã tuyên bố khác với Kinh Thánh. Và đến gần cuối năm 2000 á, giáo hoàng John Paul đệ nhị mới làm lễ sám hối để minh oan và rửa tội cho Galileo. Và đồng thời ông cũng đồng lúc rửa tội 7 núi tội lỗi của lịch sử truyền đạo Thiên Chúa Giáo trên hành tinh. Rất là ác độc, nhiều thứ lắm. Nhờ cái phong cách thoáng rộng và cái kỹ thuật mới mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã làm cho lịch sử nhân loại vốn có những cái gút mắt với Thiên Chúa Giáo trong lịch sử truyền bá gắn liền với dấu dài thực dân dần dà quên đi cái quá khứ và thiết lập lại hiện tại để sống an vui hạnh phúc với nhau. Do vì cái vũ trụ luận hẹp hòi đó mà trong thế giới phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu đó, biết bao nhiêu người đã sống một cách khổ đau vì trở thành là nạn nhân của những cái tòa án dị giáo. Cho nên Karl Marx khi tuyên bố trong tác phẩm của mình rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng đó, là Karl Marx muốn nói Thiên Chúa giáo ở châu Âu từ cái thời cổ đại cho đến thời trung đại. Chứ bác không hề có dụng ý là nói các tôn giáo của phương Đông, vì tôn giáo phương Đông vốn là đạo học, là con đường để sống, để đi, để chuyển hóa. Marx không biết nhiều về đạo Phật, nhưng mà các học giả triết học Bắc Lenin đó, khi ứng dụng nó tại Việt Nam đó, sai lầm. Cho nên cứ hiểu rằng là đạo Phật cũng là đồng loại với các tôn giáo, như Marx đã nói, trong bối cảnh của Thiên Chúa giáo ở châu Âu. Cho nên ứng xử một cách cào bằng như thế thì làm cho đạo Phật bị thiệt thòi rất nhiều. Vì đạo Phật chưa bao giờ trong lịch sử ở nước này, nước nọ đồng hành với nạn ngoại xâm. Và ngược lại thì Đức Phật dạy một trong bốn trọng ơn mà con người phải tuân thủ và đền ơn đó, đó là ơn tổ quốc. Cái tinh thần yêu nước của những người con Phật rất là lớn. Điển hình là thời Tây Trần á, dưới sự chỉ đạo của đạo Phật, đất nước Việt Nam đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông. Một cái kỳ công nó cũng lớn tương đương như là chiến thắng Pháp và Mỹ trong thời gian vừa qua. Cho nên là hai vũ trụ luận đó là khác nhau hoàn toàn. Bây giờ ta đặt ra như câu hỏi đã nêu, vậy là Phật lớn hơn hay là Chúa lớn hơn? Những người theo Chúa giáo thì ta nói là Chúa lớn nhất, Chúa là số một. Phật chỉ là một con người đi tu thôi, cho nên Phật nhỏ hơn Chúa. Còn Đức Phật thì chẳng bận tâm đến những cái tranh luận như thế. Vì trong kinh á, có người thấy Đức Phật thuyết pháp giảng kinh hay quá, thần thông vĩ đại, tuyệt vời, biết quá khứ, rõ tương lai, thấy rõ được tâm lý và diễn tiến của nó ở từng người một. Và người ta gọi Ngài là Thượng Đế, Ngài nói là đừng nên. Có người gọi Ngài là Thần Linh, Ngài nói lại càng không nên nữa. Có người nói là Ngài là con người, Ngài nói cũng không nên. Có nhiều người ngạc nhiên. Con người Ngài không nên là đã đành rồi, Thượng Đế Thần Linh là sướng thế mồ, là sao mà Ngài không đồng ý? Ngài nói chỉ nên gọi tôi là con người giác ngộ thôi. Cái khác nhau giữa Phật và chúng ta là tính từ giác ngộ. Còn Thượng Đế Thần Linh đó là do con người nắn ra, do niềm tin mê tín, do nỗi sợ hãi, do kiến thức có giới hạn, do những sự thiếu hiểu biết mà chúng ta là nắn tạo ra, là sử dụng cái nắng tạo đó để làm khổ cho nhau trong cuộc đời thôi, rồi chấp vào vận mệnh, số phận, an bài, vân vân. Cho nên về tuệ giác đó, ta có thể nói là Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử các bậc đại vĩ nhân của con người trên hành tinh này và nhiều hành tinh khác. Nói như thế ta vẫn không sợ rơi vào tình trạng là mèo khen mèo dài đuôi, học trò khen thầy. Đã nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, chắc chắn là Đức Phật là xứng đáng ngồi riêng, là bởi vì tuệ giác đó là siêu việt. Còn đối với tình huống cái vế thứ hai của câu hỏi rằng là một người đang dẫm vào gót chân của mình là một cây gai, từng tích tắc trôi qua đau nhói bể máu rỉ chảy, cầu Chúa, Chúa chẳng xuống, bởi vì Chúa có thiệt đâu mà xuống, cầu Phật, Phật chẳng giúp, vì Phật đâu có ô dù đâu mà giúp. Phật dạy chúng ta nghệ thuật để lễ gai ra, chứ không làm dùm cho chúng ta công việc đó. Một người được gọi là khỏe mạnh đó, là phải đi bằng đôi chân của mình, chứ không đi bằng cái nạng chống hay là xe lăn. Tặng cho một khác, xe lăn và nạng rất là dễ, chỉ cần có tiền chút xíu, có tấm lòng là có thể làm được. Cho nên Đức Phật tặng cho người ta phương pháp để có sức khỏe tự đi. Một người thở bằng máy dưỡng khí oxy với một cái ống được đưa vào trong lỗ mũi, không nên xem đó là ngon, dầu cho gia đình của mình bỏ tiền một ngày đó là 5-7 triệu trong một bệnh viện, vì rút cái đó ra lập tức người đó sẽ chết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật để có oxy thở mà không cần đến cái ống, có không khí trong lành để hưởng mà không cần phải có đến những đồng tiền. Và do đó cái nghệ thuật giúp cho chúng ta có được năng lực tự lập, tự đi, tự sống, tự hít thở, tự đạo đức, tự chứng đắc, nó bền bỉ gấp trăm nghìn lần với cái tình trạng mình có hai tay mà không chịu lễ gai ra mà nhờ người khác lễ rùm. Cái chuyện vặt vãnh mà cũng đi nhờ người khác lễ rùm, người đó là người thiếu bản lĩnh, và một người đó lệ thuộc vào tha nhân thì cái tương lai và hạnh phúc chắc chắn sẽ không có gì là đảm bảo được hết. Đến với tôn giáo vì mình được Chúa cứu, Phật thương là đến có mục đích của lòng tham. như vậy không có giá trị. Ta đến với tôn giáo là để cứu giúp cho chính mình, và từ cái chỗ được giúp đó ta giúp cho cuộc đời. Rất nhiều người vì phát xuất tâm niệm đó, cho nên khi có những cái học thuyết theo đạo có gạo mà ăn là sẵn sàng bỏ đạo gốc, bỏ cha bỏ mẹ mình để đi theo một tôn giáo mới, chỉ vì được ủng hộ khoảng 10 triệu ra. Chứ chương trình của Tin Lành đó phổ biến ở châu Á ngày càng được lan rộng là vì sao? Chỗ nào đó mà chịu làm tín đồ thì một hộ gia đình đó sẽ được thưởng từ 10 triệu cho đến 15 triệu. Đài truyền hình Tin Lành lúc chúng tôi ở Mỹ đó, họ vận động cái này rất là khéo. Chỉ cần có 1.000 đô, bạn sẽ giúp cho một gia đình biết được ân sủng của Chúa, và sau này quý vị sẽ có được tấm visa để lên thiên đàng. Có 1.000 đô mà có được ăn sủng, có được điều kiện lên thiên đàng, ai không muốn? Nhưng mà mình đầu tư mà, đầu tư bất động sản, cái này thuộc là bất động sản thứ thiệt á, là có 1.000 đô mà có được cái giá trị lên thiên đàng. Trong khi đó là giờ Hoa Kỳ đang vận động cái chuyến du hành mặt trăng đó, 300.000 đô, giá khuyến mãi là 300.000 đô, bây giờ nó lên đến 500.000 đô rồi, qua cái gian khuyến mãi là trên 500.000 đô. Chỉ đi một chuyến đi về thôi là tốn 500.000 đô, còn bây giờ lên thiên đàng giá trị nó ngon gấp 100.000 lần cái mặt trăng, mà chỉ có 1.000 đô ai không khóa. Cho nên ta kích thích một cái lòng tham và cái sự ý lại của con người, mà chỉ cần giao khoán niềm tin mọi thứ đều được hết. Cho nên đó, người ta đi trên lòng tham đó, và do vậy người ta dễ dàng bỏ tiền ra. Và các tổ chức Tin Lành và nhiều tôn giáo khác đó mới sử dụng cái tiền 1.000 đô nó chưa bằng một phân nửa tháng lương với những người trung bình ở phương Tây, để giúp cho một gia đình nghèo ở những châu Á trở thành là tín đồ. Chính vì thế mà số lượng tín đồ của họ gia tăng rất nhanh. Đó là những cái chiến lược thôi. Bây giờ mà nếu ai lễ được cái gai trưng mình ra thì mình đi theo người đó. Nếu người đó là người xấu, chẳng lẽ mình trở thành là học trò của người xấu à? Vì cái ơn nghĩa người ta lễ trưng cho mình, do đó không xứng đáng để chúng ta theo. Cái công tác lễ chưng này có khó gì đâu, chỉ cần để cái tay dài vô xíu có cái bóng móc nó ra cũng được. Không phải đi mượn một cái đinh cái kim gì nó sạch sạch chút xíu ta nạ nó ra cũng được, hay là lấy cái kéo, hoặc là đi tới các dịch vụ y tế họ có những cái phương tiện y khoa chuẩn hơn, an toàn hơn, ta nạ ra được, cần gì với đến Phật. Do đó đôi lúc á, người đến với tôn giáo mà không có cái nhìn tuệ giác á, bị lệ thuộc hoàn toàn, lệ thuộc vào thần linh và thượng đế trong đa thần giáo là chuyện thường, mà lệ thuộc vào Đức Phật là trái lại với tinh thần Phật dạy. Đức Phật không muốn chúng ta đến với Ngài bằng tinh thần đó, mà đến với Ngài là đến để mà thấy với cặp mắt, với phán xác, với trải nghiệm, cho đến lúc nào thấy rằng giá trị lời Phật dạy có ít đó, thì hãy theo, còn mà không ta có được quyền vẫy tay chào Ngài. Mà Đức Phật cũng không hề dạy những cái lời gọi là chúng ta sợ hãi đó, rằng là từ khi trở thành Phật tử mà bỏ đạo Phật á thì sẽ bị tội lỗi đọa quả cục đời đời như ở các tôn giáo khác. Người ta vẫn theo thôi. Cho nên đó, tốt nhất để cho cây gai dưới lòng bàn chân của mình khỏi bị đau nhất trên những cái động tác đi trên cuộc đời này đó, thì ta phải tự lễ gai. Và ta phải có cái dụng cụ để lễ gai an toàn. Bất cứ lúc nào đã có là phải tự gửi, chứ không cần phải chờ người khác lễ giúp cho mình. Ai sống như thế thì là một người Phật tử rất là thuần thành, và giá trị đạt được cũng rất là cao. Giá trị đạt được cũng rất là cao. Giá trị đạt được cũng rất là cao.